Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Better Parenting for Girls with ADHD của Riley Ellis là một cuốn sách hướng dẫn nuôi dạy con thuộc nhóm sách thực hành về ADHD, tập trung rất rõ vào các bé gái và phụ nữ trẻ. Nhóm thường bị bỏ sót trong quá trình nhận diện và chẩn đoán. Từ góc nhìn của người làm cha mẹ, tác giả nhấn mạnh rằng ADHD không chỉ xuất hiện ở bé trai hiếu động, mà ở bé gái lại thường biểu hiện kín đáo hơn, nên dễ bị hiểu nhầm là mơ mộng, nhạy cảm, lười biếng hoặc khó tập trung. Cuốn sách đặt mục tiêu giúp người đọc nhận ra dấu hiệu sớm, hiểu tính chất di truyền của ADHD và xây dựng cách hỗ trợ phù hợp với từng hồ sơ ADHD khác nhau. Thay vì đưa ra một công thức chung, sách ưu tiên các giải pháp được thiết kế riêng cho từng trẻ, đồng thời thừa nhận những khó khăn đi kèm như lo âu, trầm cảm, rối loạn ăn uống hay nghiện ngập khi việc can thiệp bị trì hoãn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ADHD ở bé gái thường bị nhận ra muộn vì biểu hiện kín đáo và dễ bị hiểu sai. Một điểm rất quan trọng của cuốn sách là nó thách thức cách nhìn quen thuộc rằng ADHD chủ yếu là vấn đề của bé trai. Riley Ellis cho thấy ở bé gái, triệu chứng có thể ít ồn ào hơn, ít gây rối hơn, nên người lớn dễ bỏ qua hoặc quy kết sang tính cách. Điều này có ý nghĩa thực tế lớn vì chậm nhận diện thường đồng nghĩa với chậm hỗ trợ, và chậm hỗ trợ lại làm tăng nguy cơ các vấn đề học tập, cảm xúc và tự đánh giá bản thân. Cuốn sách không chỉ nói rằng bé gái cũng có ADHD, mà còn gợi ý người đọc phải chú ý đến các biểu hiện tinh tế hơn như khó tổ chức, dễ quá tải, hay che giấu nỗ lực để trông có vẻ ổn. Cách tiếp cận này giúp cha mẹ nhìn lại những hành vi từng bị xem là thiếu hợp tác hoặc thiếu kỷ luật, từ đó chuyển sang cách hiểu mang tính phát triển và hỗ trợ hơn. Đây là nền tảng của toàn bộ cuốn sách. Thứ hai, xây dựng hồ sơ ADHD cá nhân hóa để chọn cách nuôi dạy và dạy học phù hợp. Điểm nổi bật của sách là ý tưởng khám phá hồ sơ ADHD riêng của từng bé gái. Thay vì xem ADHD là một nhóm triệu chứng cố định, tác giả khuyến khích cha mẹ quan sát cách biểu hiện cụ thể của con mình, rồi từ đó điều chỉnh chiến lược hỗ trợ. Cách làm này hợp lý vì trẻ có thể khác nhau rất nhiều ở khả năng chú ý, mức bốc đồng, nhu cầu vận động, mức nhạy cảm cảm xúc hay khả năng chuyển đổi giữa các nhiệm vụ. Nếu áp dụng cùng một phương pháp cho mọi trẻ, cha mẹ dễ thất vọng khi phương pháp đó không hiệu quả. Ngược lại, khi hiểu rõ hồ sơ cá nhân, họ có thể chọn cách giao việc, nhắc nhở, tổ chức không gian học tập hoặc đặt kỳ vọng theo cách phù hợp hơn. Đây là phần làm nên tính thực hành của cuốn sách, vì nó biến kiến thức về ADHD thành quyết định cụ thể trong đời sống hàng ngày. Tinh thần chung là không ép trẻ vừa với khuôn mẫu mà thiết kế hỗ trợ quanh nhu cầu thật của trẻ. Thứ ba, nhận diện tính di truyền và khuynh hướng gia đình của ADHD để hiểu bức tranh rộng hơn. Cuốn sách nhấn mạnh ADHD thường mang tính di truyền và có tính heritable cao, tức là nó không chỉ là vấn đề ở một cá nhân riêng lẻ mà thường phản ánh cả mô thức trong gia đình. Ý tưởng này giúp cha mẹ tránh tự đổ lỗi cho bản thân hoặc cho con, đồng thời mở ra cách quan sát rộng hơn về lịch sử gia đình. Khi nhìn vào bức tranh đó, người đọc có thể nhận ra vì sao những khó khăn trong tổ chức, tập trung, cảm xúc hoặc xung động lại lặp lại ở nhiều thế hệ. Từ góc độ nuôi dạy con, hiểu yếu tố gia đình giúp cha mẹ điều chỉnh kỳ vọng và giao tiếp thực tế hơn, thay vì xem mọi vấn đề như lỗi đạo đức hay thiếu cố gắng. Nó cũng giải thích vì sao một số phụ huynh đọc sách có thể thấy chính mình trong mô tả về ADHD của con. Điểm mạnh của hướng tiếp cận này là nó giảm xấu hổ, tăng hiểu biết và khuyến khích cả gia đình cùng tham gia vào quá trình thích nghi thay vì chỉ tập trung vào một đứa trẻ bị coi là có vấn đề. Thứ tư, can thiệp sớm không chỉ cải thiện học tập mà còn giảm nguy cơ vấn đề sức khỏe tâm thần đi kèm. Một thông điệp xuyên suốt của sách là can thiệp sớm thường làm cuộc sống dễ hơn cho cả trẻ lẫn gia đình. Nhưng tác giả cũng nói rõ rằng nếu phát hiện muộn, người đọc vẫn còn cơ hội giúp đỡ vì nhiều người mang theo không chỉ ADHD mà còn là trầm cảm, ý nghĩ hoặc hành vi tự hại, rối loạn lưỡng cực, rối loạn ăn uống và nghiện ngập. Cách đặt vấn đề này rất quan trọng vì nó cho thấy ADHD không nên được hiểu như một nhãn đơn giản chỉ liên quan đến sự tập trung. Khi không được nhận diện và hỗ trợ kịp thời, khó khăn kéo dài có thể tích tụ thành nhiều tầng vấn đề tâm lý và hành vi. Sách vì thế có giá trị cảnh báo mà không gây tuyệt vọng. Nó khuyến khích cha mẹ nhìn ADHD như một điểm xuất phát để can thiệp sớm và chủ động hơn, chứ không đợi đến khi khủng hoảng xảy ra mới hành động. Chính mối liên hệ giữa ADHD và các hệ quả sức khỏe tâm thần làm cho cuốn sách vượt ra khỏi phạm vi mẹo nuôi con thông thường. Cuối cùng, giọng văn hài hước, đồng cảm và thực tế giúp cha mẹ bớt xấu hổ khi học cách đồng hành. Ngoài nội dung chuyên môn, cuốn sách còn được chú ý nhờ giọng điệu rất gần gũi, pha giữa trải nghiệm cá nhân. Sự hài hước, và cảm giác thấu hiểu. Đây không phải kiểu sách nặng tính lý thuyết, mà là một cuốn sách muốn người đọc vừa học được cách hỗ trợ con, vừa cảm thấy mình được nhìn nhận như một phụ huynh đang vật lộn thật sự. Tác giả dùng tinh thần nhẹ nhàng để giảm bớt mặc cảm thường gặp ở cha mẹ có con ADHD, nhất là những người từng cảm thấy mình thất bại trong vai trò nuôi dạy. Điều này quan trọng vì cảm xúc xấu hổ thường khiến phụ huynh trì hoãn việc tìm hiểu và xin hỗ trợ. Khi giọng văn đủ ấm và thực tế, người đọc dễ tiếp nhận các chiến lược mới mà không thấy bị phán xét. Chính sự kết hợp giữa tính ứng dụng, sự đồng cảm và tính khuyến khích đã làm cuốn sách trở nên thân thiện với nhiều đối tượng, từ cha mẹ mới nhận chẩn đoán đến người lớn nghi ngờ mình cũng có ADHD. Kết luận, Better Parenting for Girls with ADHD phù hợp nhất với cha mẹ, người chăm sóc, giáo viên và cả những người lớn nhận ra mình có thể đã sống cùng ADHD mà chưa được chẩn đoán. Giá trị lớn nhất của sách là nó không dừng ở việc mô tả ADHD như một khái niệm chung mà nhấn mạnh cách biểu hiện khác nhau ở bé gái và cách xây dựng hỗ trợ theo hồ sơ cá nhân. Với người đọc đang loay hoay trước những hành vi khó hiểu của con, sách cung cấp một khung nhìn thực tế hơn, ít phán xét hơn và hữu ích hơn trong đời sống hàng ngày. Với người đọc quan tâm đến sức khỏe tâm thần, sách cho thấy vì sao can thiệp sớm lại quan trọng đến vậy, đặc biệt khi ADHD có thể đi kèm nhiều vấn đề khác nếu bị bỏ qua quá lâu. So với nhiều sách nuôi dạy con khác, điểm khác biệt của cuốn này là vừa tập trung rất cụ thể vào bé gái ADHD, vừa giữ được giọng điệu nhẹ nhàng, dễ tiếp nhận, nên người đọc không chỉ hiểu hơn mà còn cảm thấy có thể bắt đầu thay đổi ngay. Nếu bạn muốn ủng hộ Riley Ellis, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!